Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây, thay vì đến bệnh viện thăm khám khi thấy có triệu chứng khó chịu trong người, nhiều người đã lựa chọn tìm kiếm bác sĩ online trên mạng để nhanh gọn và mau chóng có kết quả. Chỉ qua vài từ khóa tra cứu, các thông tin tư vấn sức khỏe thật giả lẫn lộn xuất hiện, dẫn đến nhiều hậu quả khó lường. Cùng với đó, nghề bác sĩ dỏm, bác sĩ TikTok cũng ra đời tràn lan khắp mạng xã hội. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe thông tin phản ánh ngay sau đây nha. Nhiều TikToker sử dụng những kiến thức góp nhặt không qua môi trường học tập y khoa vẫn mạnh dạn lưu loát chia sẻ bí kíp chữa bệnh như chuyên gia thực thụ. Những thông tin tư vấn sức khỏe không được kiểm chứng, không có cơ sở khoa học tràn lan đã gây ra không ít hệ lụy cho xã hội. Đáng nói, những video này lại rất được người lớn tuổi tiếp nhận. Họ là nhóm đối tượng mới tiếp xúc với mạng xã hội, khó có thể nhận biết được đâu là thông tin thật, đâu là thông tin chưa được kiểm chứng, mà chỉ biết rằng trên mạng bảo thế nên làm theo. Cách đây không lâu, một nam bệnh nhân đến Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng đầu ngón tay rớm máu. Người vợ cho biết do thấy chồng bỗng khó nói, tê yếu nửa người, bà nghi ngờ chồng bị đột quỵ nên dùng vật nhọn chích toàn bộ các đầu ngón tay, ngón chân nặng máu để chữa bệnh. Sau chích máu 20 phút không thấy chuyển biến, lúc này gia đình mới đưa ông đến bệnh viện cấp cứu. Theo bác sĩ, đây là một trong những sai lầm khi xử trí ban đầu cho người bệnh đột quỵ do có thể gây tình trạng nhiễm trùng tại vị trí chích máu. Đặc biệt, việc máu chảy khó cầm đối với người bệnh đột quỵ não có rối loạn đông máu và làm kéo dài thêm thời gian đưa người bệnh đi cấp cứu tại cơ sở y tế, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Mới đây, thêm một cặp vợ chồng đã đánh mất cơ hội làm cha mẹ khi tin vào lời bác sĩ trên TikTok quảng cáo điều trị vô tinh bằng cách uống thuốc không được kiểm chứng suốt thời gian dài. Trước đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng bắt quả tang ông Hà Duy Thọ tự nhận mình là bác sĩ trên mạng, thế nhưng lại không có giấy phép hoạt động. Lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, ông Thọ đã lên Facebook, TikTok cá nhân đặt tên là bác sĩ Hà Duy Thọ, quảng cáo mình là bác sĩ dinh dưỡng, chuyên bán sản phẩm thực phẩm. Trước khi bị kiểm tra, ông Thọ nổi tiếng trên mạng xã hội với những phát ngôn gây sốc về dinh dưỡng, ung thư, thu hút được nhiều lượt xem. Gõ từ khóa đau bụng trên mạng xã hội TikTok, có hàng loạt kết quả do chính các bác sĩ mạng trả về, chẩn đoán ngay các bệnh như viêm đại tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan, sỏi mật, viêm loét dạ dày, rối loạn tiêu hóa. Tất cả những chẩn đoán do các bác sĩ online tư vấn đều đính kèm lời rao bán các loại thuốc, thực phẩm chức năng để điều trị. Có thể thấy, một số lượng lớn các bác sĩ online thực ra chỉ đang cố gắng bán được nhiều sản phẩm nhất có thể. Trao đổi với Báo Tuổi Trẻ về chủ đề này, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch Máu Việt Nam cho hay, việc sơ cứu người bệnh, đặc biệt là người đột quỵ, sơ cứu không đúng cách sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Đính chính thông tin trên mạng lan truyền rằng ho mạnh hay sấy vào gáy để chữa đột quỵ, bác sĩ Mạnh cho biết điều này không có tác dụng. Trong trường hợp bệnh nhân xảy ra đột quỵ, làm những việc này thậm chí còn làm chậm giờ vàng cấp cứu cho bệnh nhân, khiến bệnh nhân đến với nguy cơ tử vong nhanh hơn. Bác sĩ khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo, không nên áp dụng tất cả những gì nghe được, thấy được trên mạng xã hội mà không kiểm chứng rõ ràng. Theo bác sĩ Mạnh, hiện nay các bệnh viện, hiệp hội đều có website, thậm chí có ứng dụng để tư vấn sức khỏe với những thông tin rõ ràng, dễ hiểu đã được khoa học chứng minh. Vì vậy, thay vì nghe theo những tư vấn còn chưa rõ đúng hay sai, thật hay giả, thì người dân nên tham khảo những thông tin trên nền tảng chính thống. Bên cạnh đó, khi có vấn đề về sức khỏe, nên đến cơ sở y tế để kiểm tra, tuyệt đối không nên áp dụng theo các phương pháp truyền miệng hay chia sẻ cá nhân, bởi mỗi người sẽ có tình trạng bệnh lý khác nhau, cơ thể khác nhau và phương pháp điều trị khác nhau. Nói về lý do nhiều người tin vào các phương pháp chữa bệnh kỳ lạ, tin vào quảng cáo trên mạng xã hội, chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Hoàng, thành viên Hội Tâm lý học Việt Nam cho hay, những quảng cáo thường đánh vào tâm lý đám đông, nhằm vào sự tuyệt vọng của bệnh nhân mắc bệnh nan y như bệnh mãn tính, bệnh ung thư. Họ có tâm lý, có bệnh vái tứ phương. Chính vì tuyệt vọng, nhiều bệnh nhân ung thư đã đi theo cách chữa bệnh tưởng chừng vô lý trên mạng. Một bác sĩ chuyên khoa ung bướu tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, người dùng mạng xã hội chỉ nên tham khảo các thông tin trên bài viết nghiên cứu gốc hoặc là có trích dẫn từ nghiên cứu đã được chứng minh hoặc bài viết được viết bởi chuyên gia. Không nên tin quảng cáo rao bán thuốc qua mạng không có rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi nghi ngờ bản thân có các dấu hiệu bệnh tật, phải đến các cơ sở uy tín để được thăm khám. Không nên tin tưởng vào các thông tin trên Internet không rõ nguồn gốc. Lấy ví dụ những năm gần đây, hàng loạt bệnh nhân phải nhập viện vì uống viên an cung ngư hoàng để ngăn ngừa đột quỵ. Theo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, hiện thuốc này lưu hành trên thị trường Việt Nam có nhiều nguồn gốc từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên nhập khẩu. Thuốc chỉ được dùng theo đơn, đúng chỉ định và dưới sự giám sát chặt chẽ của các bác sĩ chuyên ngành y học cổ truyền hoặc thầy thuốc đông y. Thế nhưng, bác sĩ TikTok sẵn sàng tư vấn liều lượng, khuyến khích người dân đặt sản phẩm được gửi đến tận nhà với giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo.